Chúa ơi, xin thánh linh của Chúa hãy phán với chúng con. Xin Chúa hãy viết lời của Ngài vào trong lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn quen biết Ngài là Đấng Thánh. Mục 4 trong phần giảng ý có tựa đề là các tín đồ được gọi là các thánh. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về vấn đề này. Từ ngày nay, cái từ các thánh hay các thánh đồ không còn được dùng rõ ràng nữa. Cách đây vài ngày tôi có đọc một cái bài. Nó là có một người sống trong thế kỷ thứ 14 đã được phong thánh trong thế kỷ 19. Thật là thú vị. Tôi đọc Roma 1 câu 7. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma được gọi là thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình yên từ nơi Đức Chúa Trời cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây Phaolô viết cho những người đang sống, ghi là gửi cho những người yêu dấu và các thánh đồ được kêu gọi. Phaolô viết thư này cho hội thánh tại Roma. Roma cũng giống như thành phố Corinto, là hai thành phố của dân ngoại, là những người mà trước kia chẳng có liên quan gì tới sự thánh khiết cả, nhưng mà bây giờ họ đã thuộc về hội thánh. Phaolô gọi họ là các thánh đồ. Rồi trong hội thánh tại Corinto thì họ cũng được gọi là các thánh. Mặc dù trong thư Corinto này chúng ta thấy có nhiều điều họ làm chẳng có thánh khiết gì cả, nhưng mà Đức Chúa Trời gọi họ là các thánh. Và ngày nay cũng vậy, tất cả chúng ta đều là các thánh. Đức Chúa Trời đã làm chúng ta trở thành các thánh. Chúng ta hãy đọc hai câu trong thư Ê-phê-sô chương 1, câu 3 và câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Chính Đức Chúa Trời là Cha đã kêu gọi chúng ta đến sự thánh khiết. Ngài đã chúc phước cho chúng ta với mọi thứ phước thuộc linh ở các nơi trên trời. Và trước cả khi sáng thế nữa, Ngài đã chọn chúng ta để chúng ta thánh khiết và không chỗ trách được. Không phải chúng ta đã quyết định tin Chúa, mà trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta để chúng ta được thánh khiết trước Ngài. Tôi thường tự hỏi rằng tôi đã được kêu gọi cho chuyện gì. Thì trong lúc tôi còn học trung học thì người ta đã hỏi về sự kêu gọi, có nghĩa là hỏi về việc làm của tôi sau này. Tôi đã học ngành sư phạm và một trong hai môn tôi chọn là ngành thần học. Có nhiều người nói với tôi đó là một sự lựa chọn tốt, vì bởi cái ngành sư phạm tôi có thể liên quan nhiều tới các trẻ em, và tôi cũng liên quan nhiều với đức tin vì chính tôi cũng là tín đồ. Và tóm lại, nó có vẻ như là một cái sự kêu gọi của tôi để sau này tôi làm một giáo viên để giảng cho người khác về môn tôn giáo. Và tôi cũng đã tính như vậy nên tôi bắt đầu việc học của tôi ở trên trường đại học. Nhưng mà sau đó chính Đức Chúa Trời đã nói với tôi: không, đây không phải là sự kêu gọi của tôi. Cái sự kêu gọi nó không phải là làm cái việc nào đó, một nghề nghiệp nào đó hay làm việc gì nào đó. Mà chúng ta đã đọc thấy sự kêu gọi ở đây đó là hoàn toàn khác. Là sự kêu gọi đến sự thánh khiết. Ở trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị thì một số sếp của tôi đã nói với nhân viên của mình là tôi kêu gọi anh để làm cái công việc này. Đây là sự kêu gọi dành cho anh. Nhưng mà sự kêu gọi đó không phải là sự kêu gọi dành cho chúng ta. Sự kêu gọi của chúng ta không phải đến từ người, dù người đó có cao trọng như thế nào đi nữa, hay là dù cha mẹ của chúng ta. Mà sự kêu gọi của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên trời và đất, từ Cha. Và sự kêu gọi này không phải là một công việc nào đó hay một cái việc làm nào đó, mà là cái sự kêu gọi để cho chúng ta đến sự thánh khiết. Chúng ta sống thánh khiết. Và việc làm của sự sống thánh khiết này chính là chức tế lễ, vì chúng ta không thể nào tách hai điều này với nhau được. Thư Timôthê nhì là một câu 9 cũng nói đến sự kêu gọi. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta từ trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Sự kêu gọi này không phải theo việc làm của chúng ta, có nghĩa là nó cũng không phải bởi tài năng của chúng ta. Đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời quyết định để chọn chúng ta, mà sự kêu gọi này là bởi sự kêu gọi thánh của Ngài, để chúng ta trở nên thánh khiết ở trước mặt Chúa, để chúng ta làm thầy tế lễ phục vụ Ngài. Và trong những buổi nhóm trước, chúng ta đã thông công vào những lý do tại sao Đức Chúa Trời gọi chúng ta trở nên thánh khiết. Thì một trong những lý do đó là vì ta là thánh nên các ngươi phải thánh. Đó là một lý do. Để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời thì chúng ta phải thánh khiết. Tôi muốn nêu ra một khía cạnh nữa. Ở trong thư Thessalonica nhất đoạn 3 câu 13, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta đến với hết thảy thánh đồ của Ngài. Thánh sạch không trách được khi Đức Chúa Giêsu chúng ta đến với hết thảy thánh đồ của Ngài. Khía cạnh quan trọng ở đây là sự thánh khiết rất cần cho sự trở lại của Chúa. Đây là điều quyết định. Nếu mà Chúa không có một dân thánh thì Ngài cũng không thể nào trở lại với các thánh của Ngài được, vì nó không có. Như vậy chúng ta thấy rõ sự thánh hóa mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta ngay bây giờ chính là một sự chuẩn bị trực tiếp cho sự trở lại của Chúa. Và khi Chúa đến, Chúa muốn có một dân thánh được chuẩn bị. Và cảm tạ Cha, ngày nay Cha đã nhìn chúng ta như vậy. Cha nhìn vào chúng ta, thấy chúng ta là các thánh. Khi mà Chúa nhìn vào chúng ta thì chắc chắn Chúa thấy chúng ta còn có nhiều điều ô uế, nhưng mà Chúa cũng nhìn thấy rằng chúng ta là các thánh của Ngài. Và trong Roma 1 câu 7 mà chúng ta vừa đọc hồi nãy thì ghi là những người được yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngài nhìn vào chúng ta khác hẳn với chúng ta nhìn vào chính mình. Khi chúng ta nhìn vào mình hay nhìn vào những người anh em khác thì chúng ta không nhìn vào bằng cái nhìn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn chúng ta thì Ngài thấy chúng ta là những người được yêu dấu của Ngài và các thánh của Ngài. Đây là cái nhìn của Chúa, của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày nay. Ngài đã thấy được mục tiêu của Ngài ở trước mắt. Và tại sao chúng ta không phải thánh khiết như vậy? Tôi đọc thư Thessalonica 2, đoạn 2 câu 13. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng ta phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Nên chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời và những người đang ngồi ở đây. Trong hội nghị tôi đã cảm ơn Đức Chúa Trời về tất cả anh em đang ngồi ở đây. Nhưng mà ở đây ghi là trong mọi lúc, nghĩa là không có ngừng, chứ không chỉ là ở trong hội nghị. Và ở nhà cũng phải vậy. Vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa. Tuyệt vời. Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật. Đây là cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Và Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta cũng có cái nhìn này của Ngài. Và chúng ta cũng phải cảm ơn Đức Chúa Trời về những anh em. Và ý thức rằng Ngài muốn thánh hóa chúng ta, muốn mang chúng ta đến mục tiêu được cứu rỗi ở trong sự thánh khiết. Ở trong trường đại học, khi tôi gặp một số sinh viên cũng là anh em trong Chúa, thì bắt đầu tôi thấy họ khác ý kiến của tôi, không có hợp với tôi. Nhưng mà vừa rồi, trong những tuần qua thì Đức Chúa Trời nói với tôi rằng tôi không được phép nghĩ như vậy. Khi tôi mà nhìn thấy các thánh thì tôi phải vui mừng và phải nhìn thấy được Đức Chúa Trời là sẽ làm họ trở nên thánh khiết như thế nào. Điều này đã làm thay đổi lòng của tôi và làm thay đổi sự thông công của tôi đối với họ. Và một lúc ở đó, tôi để ý rằng không phải tôi cố gắng thuyết phục họ về những điều mà tôi tin, mà tôi có sự khao khát muốn mang họ đến với Đấng Christ. Chúa đã nhắc nhở tôi rằng tôi không có được thuyết phục người khác bằng những lý lẽ của tôi, mà tôi phải hỏi Đức Chúa Trời là làm thế nào tôi có thể mang những người anh em này đến với Ngài. Làm sao tôi phải hỏi Ngài là làm thế nào tôi có thể giúp họ đi trên con đường linh thánh này. Điều này cần một sự thay đổi. Tôi thường để ý trong lòng của tôi rằng lòng của tôi không có giống như trong Thi Thiên 16 câu 3. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Các người thánh đây là các thánh đồ. Đó thực sự không phải là tình trạng của lòng của tôi lúc ban đầu. Và trong thời gian qua thì lời hệ câu kinh thánh này đã trở nên rất là quý giá đối với tôi. Tôi không biết chúng ta đã thông công về câu kinh thánh này lần cuối là khi nào, nhưng mà từ đó trở đi, tôi thường hay cảm ơn cha về các anh em. Xin cha hãy thay đổi lòng của con, để lòng của con có đẹp lòng về họ, thích họ hơn là những người khác ở trên thế gian này. Trong những buổi học trong trường đại học, ở trên giảng đường, thỉnh thoảng khi tôi nghe những điều vô nghĩa của thế gian này, thì tôi muốn bỏ ra ngoài. Và trong lòng tôi nghĩ rằng tôi có thể đi về, vì ở nhà tôi có 4 anh chị em đang sống ở đó. Đây thực sự là một cái niềm vui. Nếu mà bây giờ, tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi đi về nhà được, thì tôi không có bỏ mọi sự ở đằng sau. Và tôi có thể thông công với các anh em. Vợ chồng của tôi rất vui khi mỗi lần mà thông công với một cặp vợ chồng khác cũng sống trong nhà vào buổi sáng. Đấy thực sự là một cái niềm vui mà Đức Chúa Trời đã chỉnh sửa lòng của tôi, thay đổi lòng của tôi ngày càng nhiều hơn. Chúng ta có thể xin Đức Chúa Trời làm điều đó được. Trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 4 có câu kinh thánh là Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Câu 19, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đây không phải là điều mà chúng ta tự sản xuất ra, hay là người nào có khả năng yêu nhiều hơn, người nào ít hơn, mà ở đây ghi là chúng ta yêu vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước. Và từ Đấng đã yêu thương chúng ta trước, thì chúng ta có thể nhận được tình yêu thương này để yêu thương lẫn nhau. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta là những người anh em yêu dấu. Và tôi cũng thường cầu xin Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn nhận được tình yêu của Ngài để yêu thương các anh em, để con có thể quý trọng họ và đẹp lòng về họ. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy chúng ta là các thánh dù chúng ta làm nhiều điều không có thánh khiết? Đức Chúa Trời có thấy người nào ở ngoài đường là các thánh không? Đức Chúa Trời có gọi ai cũng là các thánh không? Không phải vậy, mà nó có một lý do. Lý do này có thể tìm thấy ở trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 18-19. Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 18-19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như vàng hoặc bạc mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như là huyết của chiên con không lỗi, không vết, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Amen. Đã định sẵn trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời đã định sẵn trước khi sáng thế để chúng ta được thánh khiết. Và trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con đường. Đó là Jesus Christ với huyết báu của Ngài. Và trước khi sáng thế, khi Ngài định sẵn cho chúng ta trở nên thánh khiết, thì Ngài cũng đã biết trước rằng loài người sẽ bị sa ngã và cần một giải pháp. Và ngay lúc đó, Đức Chúa Trời đã định sẵn Chúa Giêsu phải đổ huyết ra để chuộc chúng ta. Và chúng ta có thể thấy được cái sự cứu chuộc này ở trong lễ vượt qua. Lễ vượt qua có liên quan đến huyết của chiên. Huyết của chiên phải được bôi ở trên bệ cửa thì những người ở trong nhà được thoát khỏi sự phán xét. Huyết của Chúa Giêsu chính là cái giá tiền để mua để dân của Ngài có thể ra khỏi Ai Cập. Và ngày nay Ai Cập chính là thế giới này, là nơi mà tất cả loài người đang sống. Nên Đức Chúa Trời không thể nào gọi thế giới là thánh khiết được. Nhưng bởi huyết của Đấng Christ, Ngài đã mua những người, và qua đó chúng ta thoát ra khỏi thế gian này. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không còn ăn uống nữa, không còn phải đi làm nữa. Không phải vậy, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong thế gian. Nhưng mà chúng ta không còn ở dưới quyền của tội lỗi nữa. Và cái điều quyết định ở đây là bây giờ chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Ở Ai Cập thì chỉ có thờ hình tượng. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay gan. Ngài không có chấp nhận chuyện thờ hình tượng. Ngài muốn chúng ta hoàn toàn phải phục vụ Ngài. Chính vì vậy Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi Ai Cập, để trong chúng ta không còn hình tượng nào nữa. Vì vậy ngày nay sự thánh khiết rất quan trọng, để chúng ta không còn một cái điều gì nữa trong lòng khác ngoài Ngài. Người thế gian này còn rất là nhiều hình tượng, chúng ta không thể nào mà bắt chước họ, làm theo họ được rồi lại phục vụ Chúa. Có những điều bình thường nhưng mà nó là hình tượng, nó không có gì xấu xa cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hãy gan. Ngài muốn có chúng ta hoàn toàn. Ngài đã bỏ huyết để chuộc chúng ta, không phải chỉ để chúng ta phục vụ Ngài 3/4 rồi 1/4 còn lại chúng ta làm những chuyện khác. Không phải vậy mà Ngài muốn có chúng ta hoàn toàn. Từ thánh khiết ở đây có nghĩa là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là chỉ một phần thôi. Không lâu sau khi Đức Chúa Trời dẫn dân Ngài ra khỏi Ai Cập, Ngài đã nói với họ rằng các ngươi phải thánh khiết vì ta là thánh. Nhưng mà đa số dân Ngài không có quen biết đúng về Ngài. Đó là một cái vấn đề, tại vì người ta sống nhiều năm ở Ai Cập, người ta làm theo nhiều điều của thế giới này, thì người ta không còn biết về sự sống của Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài cho dân Ngài, cho dân Ngài quen biết Ngài. Chính vì vậy những lều tạm của Môsê được gọi là lều hội kiến hay là lều gặp gỡ. Đó là nơi mà dân Ngài có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời nói, ta là thánh nên các ngươi phải thánh. Điều này chỉ có thể được nếu mà dân Ngài nhận biết được Ngài là thánh khiết như thế nào. Chỉ khi họ nhận biết được bản chất thánh khiết của Ngài. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban lều tạm cho dân Ngài. Và qua đó, dân của Ngài đã làm quen với Đức Chúa Trời. Nhưng mà lúc đó thì có hạn chế, phải thông qua Môsê, một cái người trung gian. Đức Chúa Trời đã nói qua Môsê. Nhưng mà ngày nay cũng không có khác. Nếu mà ngày nay chúng ta muốn làm quen với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải đi vào trong cái lĩnh vực mà nơi có Đức Chúa Trời. Chính vì vậy tôi vẽ lại cái hình về lều tạm một lần nữa. Đầu tiên là bàn thờ của lễ thiêu, rồi cái bể nước bằng đồng, rồi lều tạm. Có hai phần là nơi thánh và nơi chí thánh. Rồi trong nơi thánh thì có bàn thờ dân hương. Trong nơi chí thánh thì có hòm giao ước. Ngoài ra còn chân đèn vàng, bảy nhánh và bàn để bánh ở trong nơi thánh nữa. Khi xưa khi Đức Chúa Trời sống ở giữa dân Ngài thì Ngài sống ở trong cái lều tạm này, là cái nơi mà Ngài hiện diện, cũng là nơi mà từ nơi đó Ngài phán với dân Ngài. Từ khi có lều tạm này thì Đức Chúa Trời không có phán với dân Ngài như là cách Ngài đã phán thông qua Môsê ở trên núi Sinai. Và từ khi lều tạm được xây dựng xong thì sự thánh khiết của Chúa đã ngự xuống lều tạm ở trong cái đám mây. Và từ đó, từ lều tạm, Ngài đã phán với dân của Ngài. và Ngài đã bày tỏ toàn bộ bản thể của Ngài cho dân của Ngài qua liều tạm, qua chức lễ thánh, đó là những hình bóng của Đấng Christ. Một người khi mà người ta đến với Đức Chúa Trời gần nhất là họ vào trong nơi chí thánh, đó là nơi mà người ta có thể gần Đức Chúa Trời nhất. Và Ngài thánh khiết đến nỗi mà hầu như không ai được phép vào đó cả. Nói chính xác ra chỉ có một người duy nhất, đó chính là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng mà chỉ được vào một lần trong năm, vào ngày lễ hòa giải. Vào ngày đó thì thầy tế lễ thượng phẩm cần máu của một con sinh tế để đi vào đó, phải dâng một con bò tơ, phải làm của lễ chuộc tội lỗi cho chính mình, rồi phải cần một của lễ chuộc tội lỗi cho dân, và thầy tế lễ thượng phẩm phải tắm cả người ở trong nước để có thể đi vào đó, vào nơi chí thánh. Đây là một cái tiến trình phức tạp. Anh em có thể tự đọc nó ở trong Lê Vi Ký chương 16. Và điều quan trọng là thầy tế lễ thượng phẩm này phải tuân theo tất cả các quy định. Vì nếu mà có một quy định nào đó mà người thầy tế lễ này không có tuân theo thì sẽ phải bị chết. Đức Chúa Trời thánh khiết đến nỗi nếu chỉ có một quy định của Ngài không có được giữ, chỉ có một điều nhỏ thôi thì thầy tế lễ thượng phẩm phải bị chết. Qua đó chúng ta có thể thấy ngày nay đó là một quyền lợi lớn để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Hồi trước thì một lần trong năm chỉ có một người duy nhất là thầy tế lễ được thượng phẩm được vào, và phải trải qua một cái tiến trình phức tạp, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bây giờ chúng ta hãy đọc để thấy con đường này ngày hôm nay nó như thế nào. Những gì mà chúng ta thấy ở trong hình này nó có ý nghĩa thuộc linh đối với chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy đọc trong Hebrew 10 từ câu 19 tới 22. Hebrew 10 câu 19 tới 22. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu Christ mà được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. Tại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Amen. Bởi huyết của Chúa mà chúng ta có sự dạng dĩ để đi vào nơi chí thánh. Huyết của Chúa không chỉ để chuộc chúng ta mà còn cho chúng ta một lối vào nơi thánh nữa. Trong câu 20 nói rằng con đường, ở đây là con đường mới và sống. Làm sao mà con đường, một cái con đường nó sống động được? Có một ai đã nói rằng ta là con đường, sự thật và sự sống. Không ai đến với cha mà không bởi ta. Cái con đường sống đến với cha chính là con đường đi vào nơi chí thánh này. Chính là con đường này chính là Chúa Giêsu Christ. Cái con đường đi vào nơi chí thánh ở trong đoạn này mô tả về Chúa Giêsu. Tôi đã dùng đoạn này để giảng rằng nếu một người chưa tin Chúa nào, khi tin Chúa thì sẽ được đi vào đây. Nhưng mà đoạn này cũng dành cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn đến với cha thì con đường này cũng bởi Chúa Giêsu Christ. Mỗi ngày nếu mà tôi muốn đến với cha, nếu tôi muốn đi vào trong nơi thánh thì Chúa Giêsu phải giúp tôi. Tôi không thể nào mà tự mình đi vào đó được. Nếu tôi muốn cố đi vào đó bằng một cái con đường khác thì điều đó nó cũng xảy ra với tôi như là đối với một thầy tế lễ thượng phẩm năm xưa. Nghĩa là tôi cũng chết. Không phải chết về vật chất mà chết về thuộc linh. Có nghĩa rằng tâm linh của tôi không thể nào mà nói chuyện với tâm linh của Đức Chúa Trời được. Khi mà tôi nói Đức Chúa Trời cũng không có nghe. Có nghĩa là cái đó cũng giống như là chết vậy. Và ngày nay con đường này rất là thực tiễn với chúng ta. Câu 22 ghi rằng lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Và sự tưới sạch này được xảy ra bởi huyết của Đấng Christ. Khi tôi ở nhà, tôi cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, hãy tha thứ tội lỗi cho con. Hãy cứu con khỏi những gì mà lòng của con bị ràng buộc. Con muốn được tự do. Vì Chúa đã chịu chết Thì con dùng lễ huyết của Ngài để con có thể tiến tới với Đức Chúa Trời. Trong câu 22 cũng nói rằng thân thể được rửa bằng nước trong. Và lúc đó thì có hai sự rửa sạch mà một thầy tế lễ phải làm khác nhau. Có sự rửa sạch cả thân thể. Ví dụ vào trong ngày lễ hòa giải hay còn gọi là ngày chuộc tội, thì thầy tế lễ thượng phẩm phải được rửa sạch cả thân thể. Điều đó nói lên là chúng ta cần một cái bể nước ở trong lời Chúa để Đức Chúa Trời có thể rửa sạch chúng ta hoàn toàn. Một người anh em khác đã chia sẻ về điều này rồi. Anh tôi muốn chia sẻ về điểm thứ hai là khi một thầy tế lễ muốn đi vào nơi thánh thì người đó phải rửa sạch chân của mình và rửa sạch tay của mình. Khi mà Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ thì Phi-rơ nói với Ngài là xin Chúa hãy rửa sạch ông ta hoàn toàn, không chỉ chân mà cả người, cả đầu. Nhưng mà Chúa nói với Phi-rơ rằng ta chỉ rửa chân thôi. Chúng ta đã thấy rằng chân của chúng ta tiếp xúc với thế giới này, bụi đất của thế giới này bám vào chúng ta, nên chúng ta không thể nào mà tiến tới với Đức Chúa Trời được. Và mỗi ngày khi tôi tiếp xúc thế giới này, tôi thấy những bụi đất của thế giới này nó đi vào trong suy nghĩ của tôi, nó dính chặt vào trong suy nghĩ của tôi, làm tôi không thể nào đến với Đức Chúa Trời được. Nên tôi cần nước của Chúa, tôi cần Chúa rửa chân cho tôi khỏi những bụi đất của thế giới này, để cho suy nghĩ của tôi không có bị dính chặt với những bụi đất thế giới này, mà tôi được để tôi được tự do đến với Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta những sự giúp đỡ thực tiễn để chúng ta có thể đến với Cha. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi không vươn đến với Cha được. Tôi không vượt qua những điều đó được. Nhưng mà qua những câu kinh thánh ở đây, trong Hebrew 10, chúng ta thấy Chúa đã ban cho chúng ta những sự giúp đỡ nào để chúng ta có thể đến với Cha được. Câu 22 cũng nói đến một cái lòng thật thà. Nó cũng là một cái lòng không bị chia cắt. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, khi con đến với Ngài, con không chỉ muốn đến với Ngài mà vẫn còn có những suy nghĩ cho những điều khác. Mà xin Chúa ban cho con một cái tấm lòng không bị chia cắt đối với Chúa. Trong lúc con tìm kiếm Chúa, có một lý do tại sao những điều này phải xảy ra ở trong ngày lễ hòa giải. Vì có một quy định của ngày lễ hòa giải là phải ép tâm hồn của mình, phải hạ mình. Có nghĩa là người ta phải từ bỏ những suy nghĩ của mình. Tôi để ý rằng kẻ thù lớn nhất của tôi ngăn cản tôi khi vào trong nơi thánh chính là tâm hồn của tôi. Hay là những suy nghĩ của tôi bị vướng bận với những điều mà tôi đã làm trong ngày. Hay là những điều tôi phải làm. Hay là những cuộc nói chuyện tôi đã có. Hay cả sau khi tôi thuyết trình, thì trong đầu tôi cứ luẩn quẩn rằng làm sao mà tôi có thể trả lời tốt hơn những câu thuyết trình này cho lần sau. Đó là một kẻ thù khi mà tôi muốn đến với Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ này cứ lôi kéo tôi trở lại. Đó thực sự là giống như là một cuộc chiến để từ bỏ nó. Chúa ơi, con muốn bỏ những suy nghĩ này. Nó đã qua rồi. Con muốn có được Chúa nhiều hơn. Con muốn có kinh nghiệm Chúa một cách mới mẻ. Chính vì vậy, cái lối vào nơi thánh ở đây không phải là cái cuộc đi dạo, mà nó thường là một cuộc chiến đối với tôi. Nhất là khi mà tâm hồn của tôi chống đối lại tôi một cách mạnh mẽ. Tâm hồn của tôi không có muốn tôi vào trong nơi thánh để gặp Cha, mà nó muốn tôi suy nghĩ về những gì riêng của tôi. Cứ suy nghĩ hoài, đến lúc nào đó tôi ngủ mê luôn. Như thế thì tôi không thể nào đi vào nơi hiện diện của Chúa, nơi mà tôi muốn vào. Nhưng mà tôi quý về nơi chí thánh này. Nếu chúng ta ở trong đó thì rất là tuyệt. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta. Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều ở trong nơi thánh này. Những các dụng cụ ở trong nơi thánh cũng mô tả tới sự hiện diện của Chúa. Ví dụ như là bàn thờ dâng hương. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cái sự nhận thức mới là tôi phải cầu nguyện cho các anh em ở bàn thờ này. Tôi phải cầu xin hay nhắc nhở Chúa về những người mà Ngài đã giao phó cho tôi, không phải là cầu nguyện chung chung, mà Đức Chúa Trời đã nhắc nhở tôi cầu nguyện cho những người đó khi tôi vào trong nơi thánh. Khi tôi vào trong nơi thánh thì Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi là hãy cầu nguyện cho người này. Có một chỗ trong Kinh Thánh nói bằng thời dân hương này thuộc về nơi mà Đức Chúa Trời phán. Tại vì nơi thánh cũng là nơi mà chính Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Ở đó không chỉ là những lời cầu nguyện của chúng ta đến với Đức Chúa Trời, mà nơi thánh cũng chính là nơi Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Tôi đọc Dân Số Ký đoạn 7 câu 89. Khi Môi-se và hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân, để trên bàn trên hòm bản chứng ở giữa hai cherubim, người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. Có nghĩa rằng Chúa phán với ông ta. Có nghĩa rằng từ cái nắp thi ân đó thì Đức Chúa Trời phán. Còn với tiếng phán của Đức Chúa Trời với chúng ta ngày nay thì như thế nào? Đức Chúa Trời nói với chúng ta như thế nào? Hebrew 1 câu 1 câu 2 nói về điều này. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy các tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con của Ngài. Amen. Ngày nay Đức Chúa Trời phán với chúng ta thông qua Chúa Giê-xu. Nên chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa Giê-xu chính là cái nắp thi ân này. Và đúng như vậy.
Chính Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu Christ chính là cái nắp hòm thi ân này. Và Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Chúa Giê-xu. Tôi rất quý điều này. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu được gọi là lời của Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời phán qua cho chúng ta thì Ngài đã ban qua lời của Ngài, và đó cũng là chính Chúa Giê-xu. Trong thời gian qua tôi hay cầu nguyện rằng để Đức Chúa Trời xin hãy phán với con qua Chúa Giê-xu ở nơi này. Con muốn nghe những gì mà Ngài muốn phán với con. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không ban cho tôi cái điều gì thần học lớn lao ở trong nơi thánh, và Ngài ban cho tôi những điều thực tiễn rất nhỏ ở nơi thánh. Ví dụ Chúa nói với tôi rằng tôi phải gọi điện thoại cho ai. Có lần tôi đến với Ngài ở trong nơi thánh thì Ngài bảo tôi phải gọi điện thoại cho người này hay cho người kia. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì nơi thánh chính là nơi mà Đức Chúa Trời ban cho tôi những chỉ dẫn thực tiễn ở trong cuộc sống của tôi. Dĩ nhiên rằng để chuẩn bị cho hội nghị này thì tôi cũng dùng lối vào nơi thánh này để đi đến với Chúa. Chúa, tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn nhận từ Ngài để con có thể chia sẻ trong buổi nhóm. Và Chúa đã nhắc cho tôi từ câu kinh thánh này đến câu kinh thánh khác. Ví dụ lời Đức Chúa Trời chính là Chúa Giê-xu. Và tôi đã ghi chú từ những câu kinh thánh đó. Và tôi đã hỏi Đức Chúa Trời rằng tôi phải trình bày những câu kinh thánh này như thế nào. Và ở trong nơi thánh còn có chân đèn vàng với bảy đèn để tỏa sáng ở trong nơi thánh. Và nó cũng cho chúng ta thấy tình trạng của mình. Ví dụ như trong tuần này Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng tôi còn có một điều không công bình và tôi chưa có bỏ được. Đức Chúa Trời đã nói rõ tôi phải làm điều gì. Và tôi rất cảm tạ điều đó. Và có khi tôi chúng tôi thánh để tôi nói với Ngài về tình trạng của tôi. Và Chúa cho nói cho tôi biết rằng Ngài muốn tác động đến gì ở tôi. Còn những điều gì còn chưa đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời cũng hay ban cho tôi ánh sáng về tình trạng của tôi. Rồi tôi ghi chú là những gì mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi ở trong nơi thánh, nơi mà tôi đã gặp Ngài. Cảm tạ Chúa vì chúng con có con đường để đến với Ngài. Con đường ở đây chính là Chúa Giê-xu, bởi con mà đến với Cha. Bây giờ tôi muốn trình bày điểm thứ ba mà đã được nhắc đến sau sáng hôm nay. Chúa Giê-xu đã nói rằng chúng ta chính là đền thờ của Thánh Linh. Thư Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 14 nói rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta rất nhiều để chúng ta có thể chịu phần trong sự thánh khiết của Ngài. Có một lý do tại sao mà Đức Chúa Trời thấy chúng ta là những thánh, là Ngài đã mua chúng ta bởi huyết của Chúa Giêsu. Và còn một lý do khác nữa là vì Thánh Linh đang sống trong chúng ta. Thánh Linh ở đây chính là sự sức giàu đã đi vào trong tâm linh của chúng ta và sống ở đó. Thánh Linh sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong sự thánh hóa. Chúng ta đọc Côrintô thứ nhất, đoạn 2 từ câu 10 tới câu 12. Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, kể đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là tâm linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Còn một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy linh của thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho chúng ta hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Lúc ban đầu tôi đã nói rằng nếu mà chúng ta muốn giữ phần trong sự vinh hiển của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải quen biết Ngài, phải nhận biết được bản chất của Ngài là thánh khiết. Và Thánh Linh sẽ làm điều này. Thánh Linh chính là linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh dò xét mọi sự, ngay cả điều sâu nhiệm ở trong Đức Chúa Trời. Thánh Linh đang sống cho chúng ta dò xét cả sự thánh khiết và bản chất của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho chúng ta. Trong thời gian này chúng ta đã nghe nhiều về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và tôi rất quý điều này vì Thánh Linh sẽ giúp chúng ta được nên thánh. Đó là việc làm của Thánh Linh. Và mỗi chúng ta đều có Ngài ở bên trong. Ngài cũng chịu trách nhiệm về bức tường, phân cách giữa sự thánh khiết và bình thường của đền thờ. Đã được như vậy, hiện ta cũng cần Thánh Linh này. Và Ngài sẽ cho chúng ta biết điều gì là thánh khiết và điều gì không thánh khiết. Điều gì tương thích với bản chất của Đức Chúa Trời. Điều gì chúng ta không được làm. Điều gì chúng ta được làm. Chúng ta hãy đọc Giăng 14 câu 26. Những đứng yên ủi, tức là đứng thánh linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đứng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ lại mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Có nghĩa rằng Thánh Linh cũng chính là thầy của chúng ta. Ngài sẽ dạy cho chúng ta những điều thực tiễn. Thánh khiết ở đây không có nghĩa là không có thể đạt đến được. Mà chính Thánh Linh đang ở trong chúng ta và Ngài chỉ giúp ta mọi sự. Chúng ta không cần phải làm theo khái niệm của con người. Mà Thánh Linh cho chúng ta biết sự thật là gì. Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết người nào nói thật hay không. Và Ngài sẽ nhắc lại chúng ta nữa. Ở câu này ghi rõ rằng Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Có nghĩa rằng tuyên phán của Thánh Linh cũng bởi lời của Chúa Giêsu. Ngài nhắc chúng ta lại lời Chúa mà chúng ta đã biết. Chúng ta càng để lời của Chúa sống trong lòng chúng ta càng nhiều, thì Thánh Linh càng có thể nhắc chúng ta lại những gì mà Chúa đã phán với chúng ta. Trong một tình huống cụ thể, Ngài sẽ nói chúng ta phải làm gì. Chính vì vậy chúng ta phải để cho lời Chúa sống đầy dẫy trong lòng của chúng ta, chứ không phải là chỉ chút xíu thôi, để cho Thánh Linh có thể tiếp cận kho báu này và nhắc nhở chúng ta về những gì mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta. Và trong cái câu Kinh Thánh này cũng nói đến Đấng yên ủi. Và ở đây Thánh Linh cũng quân bình. Một mặt Ngài là Đấng yên ủi chúng ta, và Ngài bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và bày tỏ rằng Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là cái thánh đồ để chúng ta có thể quay lại cùng Ngài được. Và một mặt khác, Thánh Linh cũng nhắc nhở chúng ta, cảnh cáo chúng ta. Hebrew 3 câu 7 nói đến khía cạnh này. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng. Lời phán ở đây là một cái lời cảnh cáo của Thánh Linh, là khuyên bảo chúng ta phải làm điều gì đó. Ngài khuyên bảo tôi đừng có đóng lòng của tôi lại. Nhờ đó mà tôi hiểu được câu chớ dập tắt thánh linh ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 19. Ví dụ như là trong tuần trước, khi tôi ở trên trường đại học, thì thánh linh nói với tôi rằng con không muốn giảng phúc âm mà. Hãy dùng thời gian để giảng phúc âm và để phát tờ rơi. Nhưng mà lòng của tôi lúc đó lại cứng cỏi, nên tôi không có thể phát gì đó được. Tôi cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, không phải là một tình trạng tốt. Tôi cảm thấy thật là tồi tệ. Và điều đó có nghĩa là làm buồn Đức Thánh Linh nếu mà chúng ta không có tuân theo lời của Ngài. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không muốn như vậy nữa. Tôi nói với Ngài rằng, khi Thánh Linh phán với tôi nữa, thì tôi sẽ vâng lời Ngài. Và tuần này tôi đã kinh nghiệm được điều đó, lời khen Chúa. Buổi tối, tôi muốn đọc tin tức. Nhưng mà lúc đó thì Thánh Linh nói với tôi rằng, bây giờ không phải là lúc. Sau đó thì tôi nhớ lại những gì mà tôi phải làm trong ngày hôm nay. Vợ tôi bảo mà tôi chưa làm. Thì Thánh Linh bảo tôi là hãy làm điều đó đi. Và tôi đã làm. Và đó là bắt đầu cho những ngày sau đó, khi tôi vâng lời Thánh Linh trong những bước nhỏ. Và tôi thấy một cái niềm vui rất là khác. Tôi thấy rõ sự khác biệt khi mà lòng của tôi cứng cỏi hay là tôi vâng lời Thánh Linh. Thánh Linh sống trong chúng ta và Thánh Linh không muốn bị làm buồn. Và Thánh Linh luôn muốn phán với chúng ta trong mọi lúc. Ngài muốn xuyên thấu trong toàn bộ bản thể của chúng ta. Và sự thánh khiết không chỉ là ở trong tâm linh, mà còn lan tỏa ra tâm hồn của chúng ta từ trong ra ngoài. Sự thánh khiết không phải bắt đầu ở bên ngoài để cho người ta thấy, không phải là cái vẻ bề ngoài thánh khiết, mà con đường ở đây chính là Thánh Linh thay đổi chúng ta ở bên trong và nói chúng ta tại sao một số điều chúng ta không được làm nữa. Và Ngài làm cho chúng ta được giải thoát khỏi những điều đó. Sự thánh hóa là diễn ra từ bên trong ra bên ngoài. Nếu mà chúng ta nghe lời Thánh Linh, thì sự thánh hóa sẽ được lan tỏa từ trong ra ngoài. Tôi rất cảm kích về những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta Cha, Con và Thánh Linh để chúng ta được nên thánh. Cha là đấng đã kêu gọi chúng ta đến sự thánh khiết. Và Cha đã xem chúng ta là các thánh. Và Con đã chuộc chúng ta bởi huyết của Ngài. Theo bởi huyết của Ngài, chúng ta cũng có con đường để đến với Cha, để có con đường để được nên thánh. Và Thánh Linh sống trong chúng ta đã làm cho chúng ta được thánh khiết từng bước một, và dạy chúng ta mọi thứ, và dẫn chúng ta vào cho mọi lẽ thật.